Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 20 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng lời khẳng định của ông Trump rằng tỷ lệ ủng hộ dành cho ông chỉ là 4% là thông tin sai lệch của Nga và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay thế ông đều sẽ thất bại. Tổng thống Trump đã lên án Tổng thống Zelensky là một nhà độc tài không có bầu cử và nói rằng ông nên hành động nhanh để đảm bảo hòa bình hoặc sẽ mất nước. Ai Cập nói Gaza nên được tái thiết mà không cần phải di dời người Palestine. Philippines nói các hoạt động của máy bay của họ ở Biển Đông là hợp pháp. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên án Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một nhà độc tài không có bầu cử và nói rằng ông nên hành động nhanh để đảm bảo hòa bình hoặc ông sẽ không còn đất nước nữa. Ông Trump phát biểu vài giờ sau khi ông Zelensky phản pháo lại lời ám chỉ của ông Trump rằng Ukraine chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược toàn diện năm 2022 của Nga, nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ đã bị mắc kẹt trong luồng thông tin sai lệch của Nga. Một nhà độc tài không có bầu cử, Zelensky nên hành động nhanh, nếu không ông ta sẽ không còn đất nước nữa. Ông Trump viết trên nền tảng truyền thông xã hội Social Truth của mình. Ông Zelensky, người đã gặp đặc phái viên của ông Trump về Ukraine, Keith Kellogg tại Kiev vào thứ Tư cho biết ông muốn nhóm của ông Trump có nhiều sự thật hơn về Ukraine, một ngày sau khi ông Trump nói rằng Ukraine không bao giờ nên bắt đầu cuộc xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng lời khẳng định của ông Trump rằng tỷ lệ ủng hộ dành cho ông chỉ là 4% là thông tin sai lệch của Nga và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay thế ông đều sẽ thất bại. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy những con số này đang được thảo luận giữa Mỹ và Nga, nghĩa là Tổng thống Trump thật không may khi sống trong không gian thông tin sai lệch này. Ông Zelensky nói với đài truyền hình Ukraine. Cuộc thăm dò mới nhất từ Viện Xã hội học Quốc tế Kiev từ đầu tháng 2 cho thấy 57% người Ukraine tin tưởng ông Zelensky. Chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Trump đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine và Nga, chấm dứt nỗ lực của Washington nhằm cô lập Nga vì cuộc xâm lược Ukraine bằng cuộc điện đàm Trump-Putin và các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga. Ông Trump cho biết ông có thể gặp ông Putin trong tháng này. Điện Kremlin cho biết cuộc họp như vậy có thể mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, nhưng Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga cho biết họ hy vọng có một số công ty Hoa Kỳ sẽ quay trở lại Nga sớm nhất là vào quý 2. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư cho biết Ukraine sẽ không bị loại khỏi các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào việc nâng cao mức độ tin cậy giữa Moscow và Washington. Phát biểu một ngày sau khi Nga và Hoa Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán đầu tiên về cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm, ông Putin cho biết sẽ mất thời gian để thiết lập một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, điều mà cả hai người đều nói rằng họ mong muốn và không có ích gì khi gặp nhau chỉ để uống trà. Ông ca ngợi kết quả của cuộc họp hôm thứ Ba tại Ả Rập Saudi, nơi Nga và Hoa Kỳ đã nhất trí chỉ định các nhóm đàm phán về Ukraine và thảo luận về các cách để thiết lập lại quan hệ song phương của họ mà Điện Kremlin mô tả là dưới mức không dưới thời người tiền nhiệm của ông Trump là ông Joe Biden. Theo tôi, chúng ta đã thực hiện bước đầu tiên để nối lại công việc trong nhiều lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm, ông Putin nói trong các bình luận trên truyền hình. Ông cho biết những vấn đề này bao gồm các vấn đề liên quan đến Trung Đông, thị trường năng lượng toàn cầu và hợp tác trong không gian. Nếu không có tăng cường mức độ tin cậy giữa Nga và Hoa Kỳ thì không thể giải quyết được nhiều vấn đề, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Ukraine. Chính phủ Ukraine và châu Âu không được mời tham dự cuộc đàm phán tại thủ đô Ả Rập Saudi. Điều này làm gia tăng mối lo ngại của họ rằng Nga và Hoa Kỳ có thể đạt được một thỏa thuận mà bỏ qua các lợi ích an ninh quan trọng của họ. Nhưng ông Putin cho biết Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với châu Âu hoặc với Kiev, và chính họ đã từ chối đàm phán với Moscow. Nếu họ muốn, xin hãy để các cuộc đàm phán này diễn ra và chúng tôi sẵn sàng quay lại bàn đàm phán, ông Putin nói. Không ai loại trừ Ukraine, ông nói, đồng thời thêm rằng do đó không cần phải có phản ứng cuồng loạn đối với các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư đã bác bỏ yêu cầu của Hoa Kỳ về 500 tỷ đô la tài sản khoáng sản Ukraine sẽ trả cho Washington cho số tiền viện trợ chiến tranh, nói rằng cho đến nay Hoa Kỳ chưa hề cung cấp tới số tiền đó và không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào trong thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Ukraine, người đang chịu áp lực lớn từ Nhà Trắng của ông Trump, cho biết Washington đã cung cấp cho đất nước của ông 67 tỷ đô la vũ khí và 31,5 tỷ đô la hỗ trợ ngân sách trực tiếp trong suốt cuộc chiến kéo dài gần 3 năm với Nga. Bạn không thể gọi đây là 500 tỷ đô la và yêu cầu chúng tôi trả lại 500 tỷ đô la khoáng sản hoặc thứ gì khác. Đây không phải là một cuộc trò chuyện nghiêm túc, ông Zelensky nói. Ông Trump đã nói rằng ông muốn 500 tỷ đô la khoáng sản đất hiếm từ Kiev để đảm bảo sự hỗ trợ của Washington, và nhóm của ông tuần trước đã đề xuất một thỏa thuận mà Kiev từ chối ký theo hình thức hiện tại. Ông Zelensky cho biết thỏa thuận được đề xuất không bao gồm các điều khoản an ninh mà Ukraine cần thiết để bảo vệ nước này khỏi sự xâm lược của Nga. Ông cho biết dự thảo thỏa thuận đề xuất Hoa Kỳ nắm quyền sở hữu 50% khoáng sản quan trọng của Ukraine. Tôi bảo vệ Ukraine. Tôi không thể bán đất nước của chúng tôi. Tôi đã nói, ok, hãy cho chúng tôi một số đề xuất tích cực. Quý vị viết một số bảo đảm và chúng tôi sẽ viết một bản ghi nhớ, một số phần trăm, ông nói. Tôi đã được thông báo chỉ 50%. Tôi đã nói, ok, không, hãy để các luật sư làm việc thêm một chút. Họ đã chưa làm tất cả các công việc cần thiết. Tôi chỉ là người quyết định. Tôi không làm việc về các chi tiết của tài liệu này. Hãy để họ làm việc với nó. Khi trả lời những bình luận đó, ông cho biết tổng số tiền viện trợ từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu lên tới 200 tỷ đô la, trong tổng số 320 tỷ đô la chi cho vũ khí phục vụ chiến tranh, và người Ukraine gánh phần chi phí còn lại là khoảng 120 tỷ đô la. Tổng thống Ai Cập hôm thứ Tư kêu gọi cộng đồng quốc tế thông qua một kế hoạch tái thiết Gaza, nơi đã bị chiến tranh tàn phá mà không cần phải di dời người Palestine, sau một đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khiến người Ả Rập tức giận về tầm nhìn của ông đối với vùng đất này. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế thông qua một kế hoạch tái thiết dải Gaza mà không cần phải di dời người Palestine. Tôi nhắc lại, không cần phải di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ. Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi phát biểu tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Tây Ban Nha tại Madrid. Ông Trump đã đề xuất một kế hoạch tái thiết vùng đất nhỏ bé này thành một khu nghỉ dưỡng bãi biển quốc tế sau khi tái định cư dân Palestine. Ông kêu gọi Jordan và Ai Cập tiếp nhận người Palestine. Ai Cập và Jordan cùng với các quốc gia Ả Rập khác đã bác bỏ kế hoạch này và cho biết họ sẽ làm việc trên một giải pháp thay thế để phản đối đề xuất của ông Trump, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang đạt được tiến triển nghiêm túc. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio vào thứ Tư rằng đất nước của ông bác bỏ đề xuất di dời người Palestine khỏi đất đai của họ. Hãng thông tấn nhà nước WAM của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa tin. Các nhà lãnh đạo của Ai Cập, Ả Rập Saudi, Jordan và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Qatar dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch này tại Riyadh trong tháng này trước khi có thể trình lên hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập tại Cairo vào tháng 3. Ngày 19 tháng 2, cảnh sát biển Philippines đã bảo vệ chuyến bay giám sát của mình ở Biển Đông và cáo buộc Trung Quốc đã thực hiện các động tác nguy hiểm có thể dẫn đến thảm họa. Hôm 18 tháng 2, Philippines đã thực hiện một chuyến bay giám sát thường lệ trên bãi cảng Scarborough, dẫn đến việc một trực thăng của Hải quân Trung Quốc áp sát máy bay. Phát ngôn viên cảnh sát biển Philippines Jay Tarela cho biết, Trung Quốc đã phản bác lời kể của Philippines nói rằng máy bay của họ xâm phạm trái phép vào không phận của Trung Quốc và cáo buộc quốc gia láng giềng Đông Nam Á này lan truyền những câu chuyện sai sự thật. Được đặt theo tên một con tàu của Anh bị mắc cạn trên đảo san hô này gần 3 thế kỷ trước, bãi cảng Scarborough là một trong những thực thể hàng hải gây tranh cãi nhiều nhất ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh và Manila đã nhiều lần đụng độ. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, một tuyến đường thủy quan trọng với hơn 3.000 tỷ đô la giá trị thương mại hàng năm, gây tranh chấp với Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam.
Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.